Địa Tạng thì kẻ ấy sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ, chịu nhiều cực khổ. Nếu mà sanh thì nó sanh vào ngã quỷ súc sanh, hay là người bằng cùng. Nếu mà ai chê bai dèm pha hủy bán cái người mà tán thán Bồ Tát Địa Tạng. Nếu mà kẻ nam người nữ nào mà đau nằm liệt giường mà muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong, mà đêm nằm thấy những ác quỷ hoặc là những thân nhân họ hàng mà kêu la thảm thiết trong giấc ngủ ác mộng như vậy đó, thì gặp trường hợp đó thì đem cái đức tượng Địa Tạng, tượng Phật hay là đức tượng Bồ Tát lớn, bất cứ đức tượng nào để trước mặt mình, rồi lấy cái bộ kinh Địa Tạng này mà đọc và cúng dường các vật quý báu nhất của bệnh nhân, thì sau khi không những là không nằm thấy ác mộng, mà sau khi chết được giải thoát tất cả các cái tội, sanh vào chỗ nào thì biết đời trước của mình. Thứ bảy là nếu có kẻ nào mà trong giấc chiêm bao thấy các cái vong linh cha mẹ bà con kêu khóc khổ sở vì đang bị tội khổ, thì nên vì những cái vong linh đó mà tụng kinh Địa Tạng này, thì những cái vong linh của người chết đó sẽ giải thoát, và người sống mà nghe được cái kinh này thì cũng hết chiêm bao luôn. Rồi nếu kẻ nào lâm vào cảnh hạ tiện tôi đòi giam cầm tù đầy mà biết sám hối tội lỗi của mình, rồi biết chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ thoát ly hạ tiện, sau lên được sanh làm chỗ tôn quý. Nếu kẻ nào mà mới sanh con thứ chín là nếu kẻ nào mới sanh con mà biết đọc tụng kinh này, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng này, thì đứa trẻ ấy được giải thoát nghiệp báo đời trước, an lạc, dễ nuôi, sống lâu. Thứ 10 là nếu kẻ nào mà những ngày lành trong tháng là những ngày trai, những ngày trai trong tháng mùng 1 rồi thì 14 này, 30, 28, 29 vân vân, đọc kinh này thì toàn gia đình sẽ xa được cái nẻo ác, không có tai nạn, bệnh hoạn, cơm áo đầy đủ. Thì như vậy qua tất cả những cái nêu trên như vậy thì chúng ta đủ biết rằng Đức Địa Tạng có trăm nghìn muôn ức thần lực lớn lao, không thể bàn, và làm lợi ích chúng sanh như thế đó. Cho nên lời tán thán về việc làm của Bồ Tát Địa Tạng đó thì một lần nữa đây là cái phẩm thứ 6, chúng ta khẳng định rằng nếu biết chiêm ngưỡng lễ bái danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, nếu biết chiêm ngưỡng lễ bái danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng thì sẽ có bước báo vô cùng. Như vậy Bồ Tát Địa Tạng có oai lực rất lớn, có khả năng rất là huyền diệu, làm cho chúng sanh từ khổ đến vui, từ mê cho đến giác. Nếu chúng sanh nào biết kính cầm, biết hy sinh, biết nghe lời dạy của Ngài. Nếu mà Ngài là ai?
Rồi chúng ta mới hiểu vậy, rồi bây giờ chúng ta mới hỏi Ngài là ai, mà Ngài lại có cái thần lực như vậy. Như vậy thì Bồ Tát Địa Tạng là ai?
Thì chúng ta mới thưa rõ đó là chân tâm của chúng ta. Chỉ có chân tâm của chúng ta mới có một thần lực ghê gớm như vậy, một thần lực vĩ đại như vậy. Tất cả những cái thần lực của ở trên vừa mới nêu ra là nói là chân tâm. Nếu chúng sanh biết quay về chiêm ngưỡng âm, nước quay về với tâm, nghe lời khuyên dạy của tâm, hy sinh cho tâm, thì chúng ta mới thâu đạt nhiều lợi ích
hơn như thế, hơn cái 10 cái điều mà người ta kể ra, tức là 10 cái điều mà kinh đã nêu ra.
Đó. Một khi tâm đã kiên quyết, một khi tâm của chúng ta đã kiên quyết thì sẽ đầy đủ quyền năng và thần thông. Khi mà tâm của chúng ta đã kiên quyết rồi thì đầy đủ quyền năng và thần thông. Đọc tụng kinh Địa Tạng là trở về với gì? Đọc tụng kinh Địa Tạng là trở về với chân tâm, là trở về với ánh sáng chân lý. Chứ không phải đọc tụng kinh Địa Tạng là để cầu xin,
mà là trở về với cái ánh sáng chân lý. Tâm hiểu Địa Tạng niệm cái danh hiệu Địa Tạng là nhớ nghĩ đến cái lời thệ nguyện của chính chúng ta. Thệ nguyện làm gì? Nếu chúng ta đã trở về với tâm quy, tâm chiêm ngưỡng, tâm rồi thì chúng ta biết tự tánh nhiệm màu, tự tánh năng sinh ra muôn pháp. Mà nếu chúng ta đã trở về với cái nguồn tâm đó, chúng ta rõ biết rằng tất cả các cái pháp nó đều vận hành. Tất cả các pháp nó đều là duyên. Duyên gọi là cái duyên. Chúng ta học về trí tuệ luận thì chúng ta biết rằng cái duyên này, nó mang cái tính đi thơ khỏi. Tức là nó mang cái tính nương giá với nhau. Nhưng mà nếu chúng ta quy dưỡng chân tâm, tức là trở về với nguồn cội của tâm linh, thì chúng ta mới nhận ra được rằng tất cả các cái pháp nó đều sao? Tức là nó đều ở trong cái chỗ tịnh minh, chỗ tịnh minh trong sáng. Cái nguyên nhân của nó là tịnh minh trong sáng. Và tất cả những cái bấm dáng nó dẫn khởi ở trong cái cuộc đời thì nó chỉ là nguyện pháp. Nếu chúng ta mà đi sâu vào cái nguồn tâm thì chúng ta thấy này. Tôi thí dụ như bây giờ, nếu chúng ta vì chúng ta là ở trong cái cảnh giới này vì nghiệp lực của cái thân căn của chúng ta nó có giới hạn, cho nên chúng ta nhìn H2O, tức là nhìn cái hydro và oxy nó tác hợp á, thì chúng ta cho đó nó là nước. Tức là khi mà những phân tử hydro nó tác hợp với những phân tử oxy và nó phát hợp đúng cái tầm cỡ như vậy á, thì nó có một cái pháp tướng như vậy á, thì cái cảnh giới của chúng ta vì cái nghiệp thức của chúng ta thì cho đó là nước. Nhưng mà đối với ngạ quỷ thì nó sẽ thấy một dòng lửa, tức là nó thấy một dòng lửa, nó thấy một cái nguồn lửa phát cháy, chứ nó không có thấy nước. Nhưng mà đối với bậc thánh, đối với các cái việc mà các cái bậc thánh nhìn với cặp mắt sâu hơn á, thì người ta thấy rằng đó là một dòng lưu ly. Và đối các cái vị mà gọi là siêu xuất á, đi vào trong cái nguồn cội của các duyên á, đi vào chân tâm vắng lặng á, thì người ta sẽ không, người sẽ thấy nó ở nơi cái thể tịnh minh trong sáng, cho nên người ta không ngần ngại là người ta vào ngồi ngay trong núi sâu mà tưởng chừng như ngồi giữa hư không. Đó. Tại vì mỗi cái nghiệp thức do cái duyên nó tác, cho nên mỗi nghiệp thức nó có mang một cái tính phạm trù. Thí dụ như là ngài Ca Diếp khi mà nhập định thì vào trong núi sâu, tức là tự xé núi mà vào để chờ ngài Di Lặc. Nói như vậy chúng ta thấy rõ là đúng là một cái cách nói con đường, cách nói nghĩa là viễn. Nên theo cái lối viễn tưởng con đường, nhưng mà không, đối với các ngài mà đi thẩm sâu vào nguồn cội của tâm linh rồi thì các ngài thấy rõ cái yên nguyên của nó vẫn là tịnh minh trong sáng, không có cái chỗ nào ngăn ngại cả. Còn mình á, bởi cái nghiệp thức còn hạn lượng, cho nên thấy có dân, thấy có duyên, thấy có sự tác hợp, thấy có sự tan biến. Cũng như là tất cả các cái nhà khoa học lớn trên thế giới đó, cho nên người ta vận dụng cái trí năng của người ta mà làm tất cả những cái gì, tức là làm, ví dụ như làm tất cả những cái làm vệ tinh, làm những cái phi thuyền để người ta đi vào trong quỹ đạo. Và tức là có những cái loại mà người ta dùng bằng những cái hệ thống, nghĩa là có những hệ những cái sóng điện, những cái sóng âm á, hay là những cái ba động bằng những cái loại sóng vô hình đó, thì người ta tác hợp được ở trong không gian những cái mẫu vật rất là to lớn, và chúng ta họ điều khiển một cách rất là chính xác. Đó. Cho nên nói đến cái chân thể tâm sáng tịnh minh uyên nhiên kia, nó có thần lực không thể nghĩ bàn. Vì các ngài thấy như vậy á, thấy như vậy tất cả mọi sự mọi vật nó đều có, nó mang cái tính gọi là mang cái tính luân giá y ta khởi, và nó trùng trùng điệp điệp như vậy mà nó ở trong cái thế yên nguyên như. Cho nên các ngài quy ngưỡng về chân tâm, có nghĩa là quy ngưỡng về cái ánh sáng tịnh minh đó, giữ gìn, kiên quyết giữ gìn với cái ánh sáng tịnh minh đó mà các ngài không bị tất cả những cái nghiệp lực, không? Những cái vấn đề thuộc về nghiệp lực vô minh nó dẫn dắt. Cho nên thấy có còn, thấy có mất, thấy có nam, thấy có nữ, thấy có là tốt, thấy có xấu, vân vân. Tất cả cái đó là điều do vì mình không có công năng để quy ngưỡng vào cái nguồn sáng tịnh minh của tự tánh đó. Cho nên nay Đức Thế Tôn tán thán về chân tâm đó. Đó. Tâm đây không phải là tâm tham cầu, không phải là tâm nhơ nhiễm, tâm không bị kẹt vào trong những cái kiến chấp, bởi vì những kiến chấp đó, những cái kiến chấp đó là bởi phát xuất từ chỗ vô minh. Cũng như tôi đã nói, hoa đốm như hư không, khi con mắt mình bệnh thì rõ ràng vì nghiệp thức do bởi cái bệnh mắt. Cho nên trong cái vận hành á, gọi là cái nghiệp thức á, trong cái vận hành phân biệt á, thì thấy trong hư không có hoa đốm. Nhưng mà thật sự hoa đốm đó có phải con mắt sinh ra hay là hư không sinh ra? Hoa đốm đó cũng không phải con mắt sinh ra, mà cũng không phải hư không sinh ra. Nhưng mà mình lại thấy khó chịu là bởi vì tôi thấy có hoa đốm giữa hư không làm nó loạn choạng không thấy gì hết, chỉ thấy có hoa đốm giữa hư không. Cho nên cái lúc mà tôi thấy hoa đốm giữa hư không tràn đầy như vậy là trong người tôi nó tức tối, nó bực bội vì con mắt tôi bệnh. Như vậy thì cái bực bội cái tức tối có phải do hoa đốm giữa hư không nó làm cho mình tức tối không? Và cái hoa đốm giữa hư không đó là do con mắt nó sinh ra hay là do hư không sinh ra? Như vậy khi mà mình nhận rõ được cái bản thể của hoa đốm thì cũng chẳng phải do con mắt sinh ra, mà cũng chẳng phải do hư không sinh ra. Như vậy thì nó từ đâu sinh ra? Nó từ duyên, duyên mà là vô duyên. Duyên mới gọi là duyên, thật sự vẫn là vô duyên. Nhưng mà sao anh nhận ra được điều đó hả? Nếu anh muốn nhận ra được điều đó, tức là phải quay về với cái tự tánh, tình minh uyên nguyên, chân tâm vắng lặng mới thấy được. Cho nên mọi sự mong cầu, mọi sự đắc, mọi sự thất, mọi sự được, tức là đây là một cái trình tự mà Đức Thế Tôn muốn nói. Nói cái gì? Tức là biết quay về với tâm, nghe tiếng huyền diệu của chân tâm thì chúng sanh đạt rất nhiều lợi ích. Và những cái lợi ích mà trong cái vòng của vọng tưởng điên đảo đó, thì những cái lợi ích mà trong vòng vọng tưởng điên đảo đó dần dần rồi cũng phải xóa đi, dần dần rồi nó cũng chỉ là bấm dáng nhân hư. Nhưng mà trước khi đi vào những cái lợi ích đó thì nói rõ về, không phải nói rõ có lợi ích. Nhưng mà ngay những cái lợi ích đó thì đi vào với chân tâm thì những lợi ích đó chỉ là những cái gì? tức là chỉ là những tâm gian hiển hư, nó còn vô cùng thâm diệu nữa mà không thể nói hết được. Bởi vì nói đến cái chỗ tột cùng của cái thể yên nhiên đó thì bắt ngôn ngữ, bắt phi lược. Muôn đức, muôn giới, thấy không? Cho nên tôi nên đến đây chúng ta vẫn như quấn, vẫn tức là mới quay về, mới chiêm ngưỡng, vâng theo lời dạy của tâm, mà làm gì chúng ta có được những lợi ích như thế? Như vậy thì thật sự ra những lợi ích đó đối với cái tịnh tham, với cái tịnh minh yên nguyên kia, nó có ăn thua gì không? Thua gì? Bởi vì khi mà chúng ta nhận rõ được cái nguồn tâm rồi, thì tất cả những cái mà chúng ta vừa nói đó, nó vẫn mang cái gì? Nó vẫn mang cái tư duy trừu tượng về cái tự ngã, về cái ta, đúng không? Có cái ta đó, và cái ta muốn cái gì đó. Mà ở đây dần dần đến cái chỗ là trở về với nguồn cội của tịnh minh, thì tất cả những cái muốn đó đều trở thành huyễn hư. Do đó cho nên đây là giáo điểm của Đại Thừa. Đây là giáo điểm của Đại Thừa, cho nên chúng ta phải tư duy cho thật sâu mới hiểu được. Cho nên ngã kim túc thực thơm, túc thực thiện nhân duyên, tán dương địa tạng chân công đức. Là con nhờ trước có gieo tầm duyên lành, nên nay mới xưng tụng và đề cao công đức của Ngài. Vì trước có duyên lành, cho nên nay con mới có dịp đề cao cái công đức của Ngài. Tức là đã nói rằng sanh ra cái thân người là khó nè, gặp Phật tại thế thì khó hơn nè. Ngay ở trong thời kỳ mạt pháp mà nghe những cái giáo pháp Đại Thừa như thế này là quá khó. Tìm hiểu và thực hành lại còn khó hơn, cho đến đây Ngài Bồ Tát Phổ Quảng mới đặt bạch Đức Thế Tôn, làm bạch Đức Thế Tôn kinh này là tên gì? Kinh này là tên gì vậy? Dạy cho chúng con để lưu truyền như thế nào? Để cho tôn dạy kinh này có ba tên: Địa Tạng Bổn Nguyện, Địa Tạng Bổn Hạnh và Địa Tạng Bổn Thể. Như vậy thì khi mà chúng ta đã trở về với cái gì? Với cái chân tâm đó, dụng trí tuệ bát nhã, thì chúng ta không? Chúng ta nói gì tham sân si nữa không? Hả? Nói gì các bạn thương si đó. Bởi vì khi mà chúng ta đã trở về với cái tịnh minh trong sáng, với cái tự tánh nhiệm màu như vậy, thì chúng ta còn có nói về tham sân si hay còn có nói về ngũ dục nữa không? Rồi còn có nói là tai hay là gọi là có nói là thân nữ là xấu hay là tốt không? Đó. Rồi có cảnh giới là có cảnh giới này hay là có cảnh giới khác không? Hay là chúng ta bây giờ là biến hiện, cho nên muốn độ chúng sanh mà con hiện làm thân nữ. Các bạn ơi, muốn độ chúng sanh cho nên con hiện làm thân nữ, chứ không phải con là nữ. Bởi vì con đã trở về với chân tâm vắng lặng, không bỉ thử, không hơn thua, không tham, không sân, không si. Cho nên con không cần phải cầu cái gì cả. Bởi vì ở trong con còn có nhiều của cải quá. Cho nên cầu ở bên ngoài thì chỉ được chút chung. Mà ở bên con thì nó đầy đủ, con dư quá rồi. Bây giờ chỉ còn bố thí thôi. Còn nói này mà coi mình đọc một chặp 10 việc đó làm như là mình thấy mình thoải mái. Thấy 10 việc đó nó nhỏ quá. 10 việc đó mà Đức Thế Tôn nói nào là kẻ nào tán thán, ái mộ, lễ bái này, quyên liếng cái danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì kẻ ấy mới được 30 kiếp thoát khỏi tội lỗi. Nghe tới mình thấy thoải mái, chắc là nào giờ mình chiêm ngưỡng quá nhiều rồi, chắc không bao giờ mình có tội lỗi. Rồi á, ai mà vẽ không vẽ bức tượng rồi chiêm ngưỡng lễ bái Bồ Tát Địa Tạng thì 100 lần sanh lên cõi trời đau lỡ. Phải gọi mình nào nào giờ chiêm ngưỡng quá nhiều rồi, vẽ cũng quá nhiều rồi mà thấy sao không thấy sanh lên cõi trời nào hết. Thế bây giờ thì mình rõ biết rồi, bây giờ mình không còn cần sanh lên cõi trời nào nữa, mà mình nguyện ở cõi Ta Bà để độ chúng sanh. Bởi vì nhiều chúng sanh đang cần độ, cho nên mình phải ở cõi Ta Bà độ chúng sanh. Mà cái chúng sanh đó, nó lại là bà con thân thuộc của mình. Tức là những chúng sanh đó nó nằm ngay trong cái vọng tưởng điên đạo của mình. Cho nên phải chiêm ngưỡng, phải đảnh lễ, phải cúng dường. Và nếu đó, nếu có kẻ nào mà đâu nằm liệt giường mà muốn sống cũng không sống được, muốn chết cũng không chết được. À, rồi, thế nào? Coi như đêm nằm thấy ác quỷ, gặp trường hợp đó thì lấy tượng Phật, lấy tượng Bồ Tát, lớn tiếng đọc kinh này. Thì như vậy tức là kinh này là gì? Kinh này tức là nói đến cái tâm thể trong sáng, cái hạnh nguyện cao đẹp. Thì những người nào nằm liệt giường, là những người nào đâu mà gọi là coi như trăn trở này, gọi là con không mê mang không biết gì, thì những cái người mà đã phát ra hạnh nguyện, có cái tâm nguyện lớn và có trí tuệ siêu việt đó, thì mình phải biết dùng những phương tiện gì để mà khai sáng cho được cái tâm thức hôn mê của người đó. Không phải đem cái tượng Phật đó, đó cũng là một hình tượng, cũng có thể đem tượng Phật, cũng có thể đem hình tượng Bồ Tát, bởi vì biết rõ căn cơ của cái người đó, chỉ muốn nhìn Phật, chỉ muốn nhìn Bồ Tát, mà họ không thấy mình là Phật, mà cũng chưa thấy mình là Bồ Tát, thì đương nhiên mình phải dùng phương tiện diệu nào để cho cái người đó họ thấy. Chứ không phải là nói như vậy rồi là coi như là cái gì cũng không làm. Nghĩa là nó cái thần lực của cái gì? Thần lực của chân tâm, nghĩa là, mà nói đến chân tâm tức là nói đến trí tuệ. Không có cái chân tâm, không có cái chỗ chỉ bày chân tâm, và chỉ có cái dụng của chân tâm là trí tuệ. Đó. Dùng cái trí tuệ như thế nào để mà tất cả những người đó trở về được với cái gì? Được với cái sự an lành của chính tâm họ. Cho nên đến đây Bồ Tát Phổ Quang Bạch Thích Thế Tôn kinh này, kinh gì? Địa Tạng Bốn Nguyện, Địa Tạng Bốn Hạnh và Địa Tạng Bốn Thệ. Các lời thệ nguyện làm lợi ích chúng sinh, cho nên bởi vì nhiều kiếp lâu xa đến nay Địa Tạng Bồ Tát đã phát lời thệ nguyện làm lợi chúng sanh, cho nên phải lưu truyền kinh này. Và kinh tức là gì? Kinh tức là hành động của mình á, là kinh. Kinh bây giờ mình đã thuộc rồi, cho nên nó thấm vô trong từng ý niệm, chứ không phải là trong xương trong tủy, mà nó thấm vào trong từng ý niệm và từng hành động, từng cử chỉ của mình. Cho nên mỗi cử chỉ của mình, mỗi lời nói của mình là kinh. Cho nên đọc tụng kinh luôn, đọc tụng kinh luôn, tức là thể hiện cái đức tâm, tâm sáng luôn, và lúc nào cũng thể hiện. Như vậy thì lời nói ra của mình trong đó có mang cái bổn nguyện, có mang cái bổn hạnh và có mang cái bổn thệ. Đó tức là mình đọc kinh Địa Tạng đó. Cho nên muốn trở về với chân tâm thì lòng phải nguyện với lòng, lòng phải nguyện với lòng, phải có cái cương quyết, phải có cương quyết, phải có dũng mãnh, phải nguyện với chính mình. Cho nên gọi là Địa Tạng bổn nguyện, để được Địa Tạng bổn bổn hạnh, Địa Tạng bổn thệ. Ví dụ như bây giờ mình lo lắng cho một bệnh nhân nào đó, lo lắng cho ai đó, thì mình có cái nguyện hay không? Có cái nguyện là không? Tôi nguyện tôi cứu giúp người đó. Tôi có phát cái lời nguyện là tôi sẽ giúp cho anh chị, tôi đã phát lời nguyện tôi giúp cho cái một bệnh nhân. Rồi tôi phải đem của cải, tôi phải đem tài sản ra, tôi phải đem tâm lực ra để tôi phục vụ cho cái người bệnh nhân đó, cho cái người khốn khổ đó. Như vậy đó là một việc khó làm. Nhưng mà khi làm rồi nó bị thiên hạ làm sao? Đó, mình đã làm cái việc khó làm, tức là mình phát cái hạnh rất là tốt, phải không? Bởi vì của cải tài sản này là của mình nè, là cũng do mồ hôi, cũng do nước mắt này, cũng do bao nhiêu sự thử thách này, bao nhiêu tâm trí làm mà có tài sản hôm nay mang ra. Mình lo lắng cho người, cho người khổ, cho người bệnh. Coi như là làm như vậy là để lấy danh, làm như vậy là cầu danh, làm như vậy là coi như phô trương, chứ còn thật sự là nó không có tốt đâu. Thế đương nhiên là mình thối thất. Địa tạng không có thối thất, lỡ đã cầm cái tích trượng rồi. Lỡ đã cầm viên ngọc Minh Châu để chôn vô địa ngục rồi mà thối thoát là coi chừng đó là mấy cái loài quỷ trong đó nó bắt, nó trói, nó nhốt Địa Tạng luôn. Cho nên nghĩa là đã dấn thân vào cái đức từ bi rồi đó. Ông đã trở về với mình, biết rõ rằng cái bản tâm hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, đã phát khởi cái đức từ bi rồi thì phải có nguyện lực. Và có nguyện lực, đã phát khởi cái hạnh Bồ Tát hạnh rồi thì phải có nguyện lực, phải thề với chính mình là không lui phục ở trên con đường đó. Phải có kiên quyết. Cho nên khi mình phát khởi cái đạo hạnh từ bi như vậy thì mình phải biết, nghĩa là xả bỏ cái ta và cái của ta. Mà khi mình đã xả bỏ cái ta, cái của ta thì cũng xả bỏ luôn cái pháp hành. Pháp hành, ví dụ mình bố thí thì mình cũng xả luôn cái pháp hành bố thí đó để trở về với cái thể tịnh minh tâm sáng yên nhiên, không bao giờ không có cái gì phải vướng nhiễm cả, không có cái gì phải trụ chấp cả, thì cái việc làm này mới phù hợp với cái phần dạy ở trong kinh này. Nghĩa là ngoài cái nguyện và hạnh rồi thì con phải phát thệ với chính mình. Lời thề trọng đại sẽ là một sức mạnh. Cái lời thệ nguyện của mình đó, nó sẽ là một sức mạnh đẩy cái hạnh nguyện của ta đến cái chỗ thành tựu. Như vậy tức là để chúng ta thấy rõ rằng muốn trở về với chân tâm, muốn nghe lời dạy của tâm và muốn làm đúng với cái chân tâm như vậy thì không phải là một việc làm giản đơn. Không phải là một việc làm giản đơn. Muốn có được lợi ích như vậy không phải là một việc làm giản đơn. đọc tụng kinh này, có nghĩa là luôn luôn phải phát thành nguyện kiên quyết, phải có lời thệ nguyện kiên quyết thực hành hạnh từ bi. Tức là Bồ Tát hạnh, thực hành hạnh Bồ Tát. Mà ở đây tại sao không nói Quán Thế Âm, không nói không nói nghĩa là dẫn thí, không nói gì hết, mà nói Địa Tạng. Tức là dù cho bao nhiêu cái từ bi, dù cho bao nhiêu cái tinh tấn đi nữa, mà không tự trong tâm phát lời thệ nguyện thì tất cả những cái đó không thành tựu. Ví dụ như là hạnh tinh tấn, là tinh tấn Bồ Tát, hạnh bố thí là cũng nói là dẫn thí Bồ Tát, hạnh đại từ đại bi như là Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà căn bản vẫn là Địa Tạng Bồ Tát. Tức là phải thệ, không thệ nguyện với chính mình cái đã, rồi tất cả những cái hạnh kia nắm vững căn bản của sự thệ nguyện đó, thì tất cả những hành kia có thể mình thể hiện được hết. Đó. Như vậy toàn cái phẩm kinh này, thì Đức Thế Tôn đã ân cần dạy bảo chúng ta là phải sử dụng những phương tiện như là chiêm ngưỡng nè. Phải chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng là gì? Để nhớ. Chiêm ngưỡng là để nhớ. Để nhớ cái hạnh nguyện của ta. Lễ bái nè. Chiêm ngưỡng, lễ bái, niệm danh hiệu, cung dường, tụng kinh. Để từ đó. Vượt từ tất cả mọi phiền não. Gọt sạch tất cả mọi cái si mê. Chứ nếu mà chúng ta không quyết tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường, tức là không quyết tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường, không hy sinh cho tâm trở về với chân tâm, tức là không đi sâu vào cái cội nguồn của tâm và không nhận ra cái bộ mặt tâm sáng của nó, bộ mặt trong sáng của chân tâm, thì chúng ta sẽ bị tất cả các cái duyên pháp nó cuốn hút, và chúng ta sẽ rơi vào trong những cái gì, trong những cái vòng sanh diệt, sanh sanh diệt diệt, cùng cùng duyên khởi của các pháp. Mà nếu chúng ta mười một chút, tức là chúng ta sẽ trôi lăn tâm trong các nẻo luân hồi. Quay về với bản tâm thanh tịnh, với điều kiện là chúng ta phải chí tâm, phải kiên quyết mới có thể thành tựu được. Và đúng như vậy thì chúng ta mới có thể làm giáo chủ cõi u gì? U minh. Giáo chủ cõi u minh không phải dễ, tức là một niềm tâm sáng hoàn toàn tỉnh giác và làm chủ được mọi ý niệm. Muốn làm chủ được mọi ý niệm là nhớ là trong mọi tình huống nha, trong mọi tình huống, bởi vì tất cả các cái duyên nó đều là trùng trùng, và nhớ rằng tất cả các cái duyên nó đều mang tính y tha khởi, và khi nó đã là mang tính y tha khởi rồi thì đương nhiên nó không có cái chỗ cùng tận, mà không chỗ khởi đầu và cũng không có chỗ cùng tận. Như vậy thì nó cũng chỉ là bấm dáng, và nó đã là bấm dáng thì chúng ta lập tức phải thoát khỏi cái tiền phược, thoát khỏi sự ràng buộc của cái bấm dáng đó đi. Đó là chúng ta đã quy ngưỡng chân tâm, kiên quyết như vậy đó. Thì hôm nay chúng ta học hết xong cái phẩm thứ sau. Hôm sau chúng ta sẽ học sang cái phẩm thứ bảy, tức là lợi ích của kẻ còn người mất. Cái phần này vị nào có thắc mắc gì nữa không ạ? Nói như vậy thì chúng ta thấy nói như vừa rồi, tức là chúng ta nghe cái phần giải của cái phẩm thứ sáu này thì chúng ta thấy có thắc mắc cái điểm nào. Có cái gì trong này thấy nó mang cái tính chất là không có chánh kiến không? Ví dụ như đó, nói tới 10 vấn đề nêu ra đó, 10 vấn đề nếu kẻ nào những ngày lành đó, những ngày trai trong tháng này, ngày trai trong tháng đọc kinh này, toàn gia đình sẽ xa lìa nẻo ác, không có tai nạn bệnh hoạn, cơm áo đầy đủ. Cái đó là nó ít lắm. Tại vì ví dụ như những kẻ nào mà những ngày trai trong tháng mà đọc tụng kinh này á, tức là những ai mà những ngày trai trong tháng, ví dụ những ngày trai trong tháng thì trong gia đình biết, cho nên trong gia đình sẽ ăn chay trong những ngày đó, ngày mùng 1 này, ngày 30 này, 14 này, rằm chẳng hạn, thì những ngày đó là những ngày trai mà gia đình biết mình ăn chay. Mình gia đình biết rằng mình tu, thì vậy mà sau ngày đó mình cũng tụng kinh Địa Tạng. Đó nè, như vậy thì nếu gia đình cùng ăn chơi với mình, và ngày đó mình lấy kinh Địa Tạng mình tụng thiệt lớn, thì đương nhiên là sao? Thì đương nhiên là tai nạn nó đỡ quậy, tức là trong gia đình đỡ có những cái chuyện quậy xảy ra, mà phải tụng thiệt lớn. Tụng ở đây là mình biết rồi đó, tụng nó là suốt ngày mình tụng cho tới chiều. Nếu mà mình tụng theo kiểu đó, người ta kêu là tụng quá rồi, người ta cũng nghĩa là cả nhà người ta chết gói đi luôn, tụng. Gọi là tụng mới sang là thấy bà tụng rồi. nghe kinh Địa Tạng mà tụng. Tức là cái tâm của bà làm sao á, mới sang cái tâm của bà làm sao á, cho nên bà đã tụng từ sáng rồi. Địa Tạng là tâm, mà mới sáng đem cái tâm ra tụng. Nhưng mà thì ngày chơi là mình tụng sao mình biết không? Tụng có nghĩa là mình hiện hành, hiển bày ra cái pháp kinh đã thấm vô trong người mình rồi, thì mình tụng là bằng cách là những cử chỉ, những hành vi, những ngôn ngữ của mình chính là Địa Tạng, chính là kinh Địa Tạng. Như vậy tức là trong những ngày chay đó mình thể hiện cái đức tu của mình, thể hiện cái đức tánh từ bi của con người đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi. Đó là tụng kinh Địa Tạng. Thì đương nhiên là trong nhà bớt sự bực mình, bớt những cái tai ách xảy ra. Để mình hiểu chứ. Còn đằng này là thấy nghe trong kinh dạy như vậy là con làm y vậy mà sao thấy bực mình quá. Bởi vì mình tụng nó không đúng. Đúng ra là tôi nghĩa là đúng ra là phải về phải hỏi sư phụ chỉ cho, bằng cách là bà mua cái chuông hơi lớn lớn một chút, cái mỏ cũng hơi lớn. Vì chính cái tâm của bà chưa được, tâm của cô hay là tâm của anh chưa được, nó phát tâm dũng mạnh. Trong kinh như vậy là phải phát hành nguyện lớn, mà nay hành nguyện lớn mà mua cái chuông nhỏ sẽ được, mua cái mỏ nhỏ sẽ được. Cho nên như phải thắc mắc đó, chúng ta phải thắc mắc, phải nêu ra tại sao tụng kinh là như thế nào, tại sao lại nói trong ngày chay, trong ngày những ngày tai lạc, là bởi vì trong những ngày đó nhiều khi là trong gia đình có nhiều vị có nhiều người dân mẹ ăn chay nè, hay là anh ăn chay nè, con ăn chay, cho nên ta cũng ăn chay vì thương con, thấy con đang ăn chay mình cũng ăn chay luôn, thấy mẹ ăn chay thì cả gia đình, các đứa con hay là cả ông cả bà cũng ăn chay luôn. Thì trong cái ngày mà ăn chay đó, vì có người tu, vì có người theo Phật đó, cho nên có ăn chay, thì mình thể hiện được cái hạnh của địa tạng, tức là thể hiện được cái đức tâm của mình ngay trong cái ngày chay đó. Đó là tụng kinh địa tạng. Thì nó có muôn vàn cách đó, cho nên kẻ nào nếu kẻ nào mà chê bai này, dèm pha hủy bán này, người tán thán, người cúng dường địa tạng thì kẻ loại vào địa ngục đặc biệt. Như vậy tức là ai mà không chiêm ngưỡng, không quy kính, không có cúng dường, không hy sinh cho tâm, thì người đó là đã sống với những cái điên đạo. Cho nên suốt ngày của họ ở sâu trong cái vũng lầy của sanh tử, cho nên gọi là địa ngục A Tỳ. Vì A Tỳ là sâu thẳm, chứ Sa Tỳ là A Tỳ là sâu thẳm. Đó. Giờ đó mình hiểu rồi, kẻ nào chê bai dèm pha hủy bán, chê bai dèm pha hủy bán ai? Địa Tạng Bồ Tát chính là chân tâm. Vì mình chê bai dèm pha hủy bán, tức là chê bai dèm pha hủy bán cái gì? Cái bản gốc thanh tịnh tâm sáng của mình. Và muốn có, muốn đi đâu có quỷ thần hộ vệ ha, mà tiếng ác của mình có tiếng ác cũng không lọt vào tai nữa, thì nên tán thán cúng dường, luôn luôn tán thán cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, tức là luôn luôn giữ gìn cái hình tướng của mình đúng với cái chân tâm, thì sao mà thiên hạ chửi được. Nhưng mà mình mới làm có chút thì bắt đầu kể lễ phụ biết con, nó chửi con là cái người mà gọi là luôn luôn á, luôn luôn là cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, mà đi đâu nó cũng nói con á, ngày nào con cũng cúng á. Rồi mà phụ thấy cái bàn thờ Địa Tạng của con không? Vì vậy thì cái Địa Tạng này là Địa Tạng tinh bàn, còn cái Địa Tạng mình đâu mất tiêu rồi, đi chơi chỗ nào đâu mất tiêu rồi. Cho nên chính vì cái Địa Tạng mình đi đâu mất tiêu, cho nên mình đi chân thấp chân cao, nó mới chửi chứ. Kẻ nào tán thán ái mộ lễ bái duyên liên danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, suốt ngày mình duyên liên danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, suốt ngày mình cứ đứng bên cái tượng của ngài, mình cứ ôm tới ôm luôn, mình vuốt luôn luôn tới là con duyên liên ngài, con rất là quý trọng ngài, ngài thì cái đó không những là thoát khỏi tội lỗi mà nó còn nhiều tội lỗi nữa này. Cho nên tất cả cái phần này là cái Thế Tôn là chỉ dạy đó nè, nhưng mà những cái lợi ích rất là lớn, những lợi ích mà chúng ta chỉ cần chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường đảnh lễ quy ngưỡng vào Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta sẽ thấy lợi ích vô cùng. Nghĩa là chúng ta luôn luôn kiên quyết tinh tấn, sống đúng đắn với cái ý niệm trong sáng của mình. Mỗi ý niệm đều là trong sáng, kiên quyết với lời, với cái hạnh nguyện từ bi của chính mình. Đó là tham, đó là niệm danh hiệu U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Khi nào còn hỏi cái gì nữa? Không có gì thì chúng ta hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ biên độ phiên nào vô tận thệ biên độ pháp môn nói như vậy. Sách kinh ra mà tụng, nếu mà mình không có đem kinh ra tụng á, thì cũng quên tuột luôn, quên hết. Cho nên nhiều khi phải tụng, tụng để làm chi? Để khi mà mình ngồi mình nói chuyện với bạn mình, hay là ngồi nói chuyện với pháp lữ của mình, là mình biết đó là phẩm thứ mấy, nói cái gì và thuộc luôn cái phẩm đó để mà nói. Cho nên ngày nào cũng phải tụng, tụng từ bên ngoài vào bên trong, rồi tụng từ bên trong ra bên ngoài. Nhiều khi nghe nói vậy cái về rồi từ nay về sau tụng đó là cũng thờ, cũng tụng, cũng cúng, cũng đầy đủ, nhưng mà từ ngoài vào trong tụng sao cho nó thấm, rồi từ khi nó thấm rồi thì tụng từ trong tụng ra ngoài. Tụng từ trong tụng ra ngoài nghĩa là sao? Nghĩa là thể hiện ra hành vi cử chỉ ngôn ngữ của mình.
Thấm rồi đó, thấm rồi thì mình thể hiện lời nói, thể hiện việc làm, địa tạng gì mà lười biếng quá trời vậy. Tụng kinh địa tạng là mới chuyên sinh ta. Rồi, tất cả quý vị vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.